Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Sáng nay còn đang hơi buồn ngủ một chút mà anh Quang Hưng ảnh nói một câu mà tỉnh ngủ luôn. Cái gì mà cởi ra cởi vào rồi lại cởi ra lại cô Thu Nga?
Trời ơi, bởi vậy nghe nó rất là tượng hình, vì vậy là sợ hãi quá trời. Mà mùa này đúng như vậy, ban ngày đó là mùa hè, rồi ban đêm đó lại là mùa đông. Cho nên là Quang Hưng ý nói là cái áo lông mặc vào và cởi ra chứ không phải cái gì hết, đúng Quang Hưng?
Ai nghĩ gì thì nghĩ, nhưng mà chúng tôi đó thì lại nghĩ khác, là bởi vì đó khi mà đi ra ngoài buổi sáng như thế này, quý vị mà quên cái áo lạnh để ở trong nhà bởi vì nó tới 70 mấy độ, không ai có thể nghĩ rằng đó là mình cần cái áo lạnh hết. Nhưng mà vào chiều nay khi mà quý vị đi làm về nó xuống chỉ còn có 40 mấy độ mà thôi, gần tới đông đá. Vậy thì nếu mà quý vị sáng nay đi làm mà quên cái áo lạnh thì anh Khôi Nguyên kêu người đến đem, hoặc là anh phải trở về lấy cái áo lạnh đó đi.
Nhưng mà đừng có mặc vào cởi ra, mặc vào cởi ra nghe nó tượng hình quá nha, không biết cởi gì.
Không, chúng ta phải, khi mà chúng ta nói thì phải nói cho nó rõ ràng, đừng có để mà nói nhiều khi làm cho người ta hiểu lầm. Thí dụ như ông Trump nhà ta, ông nói nhiều cái câu cũng khiến cho nhiều người cảm thấy khó hiểu. Nhưng mà thật sự khi mà nhắc đến ông Trump đó, thì bây giờ ông Trump đó cũng nhiều vụ nói đến ông Trump lắm. Và người ta thắc mắc rằng là tại sao ngày nào chúng ta cũng nói đến ông Trump. Nhưng mà thật ra là nó không nói ông Trump đó, thì các bản tin lớn trên thế giới đều nói về ông Trump. Nên vì thế bắt buộc chúng ta phải nói, đặc biệt là trong bối cảnh là ông Trump đang bị một số cái lời chỉ trích từ phía các doanh gia, khi mà Trung Cộng đã loan báo rằng là họ sẽ chuẩn bị đánh thuế vào các mặt hàng của Hoa Kỳ, đáp trả lại cái biện pháp áp đặt thuế mà ông Trump tính đưa ra đối với Trung Cộng, thì bây giờ người ta ta thán nhiều lắm đó cô Thu Nga.
À, vâng, thì cái việc mà ông Trump, tức là nói chung là nước Mỹ đó, đánh thuế hàng của Trung Cộng, rồi Trung Cộng cũng sẽ dọa đánh thuế lại những cái hàng của họ. Và chính quyền Mỹ trong tuần này đã sẽ công bố một danh sách các mặt hàng kỹ nghệ, nghĩa là tân tiến của Trung Cộng chịu thuế nhập cản để trừng phạt Bắc Kinh về chính sách chuyển giao công nghệ, một hành động mà sẽ gây căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Và thuế quan của Mỹ đánh vào những cái mặt hàng mà nhập cản hàng năm trị giá từ 50 cho đến 60 tỷ đô la, và dự định sẽ nhắm vào những cái sản phẩm hưởng lợi từ chương trình phát triển công nghệ của Trung Cộng mang tên là Made in China 2025. Mà theo cái chữ này thì ông Nguyễn Xuân Phúc gọi là Made in China đó. Tuy nhiên có thể là phải mất trên 2 tháng trước khi mà chính sách thuế nhập cản có hiệu lực. Và đó là cái tin mà của giới chức chính quyền của ông Trump cho biết. Và trước ngày 6 tháng 4 thì Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ phải công bố danh sách những sản phẩm của Trung Cộng theo cái tuyên bố về cái thuế quan của Tổng thống Trump ký vào ngày 22 tháng 3. Và những cái mức thuế này nhằm buộc chính phủ Trung Cộng phải thay đổi những cái chính sách mà đại diện thương mại Hoa Kỳ nói là kết quả của việc chuyển giao phi kinh tế tài sản trí tuệ của Mỹ cho các công ty của Trung Cộng. Và cuộc điều tra cái điều khoản 301 của cơ quan vừa kể cho phép đánh thuế với những cáo buộc rằng Trung Cộng đã âm mưu tìm một cách có hệ thống để mà ăn cắp cái tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp qua những đòi hỏi về liên doanh, những quy định cấp phép không công bằng, các thương vụ mua lại với các công ty công nghệ của Mỹ bằng tiền tài trợ của nhà nước, và họ đánh cắp một cách lộ liễu. Trung Cộng phủ nhận cái việc mà luật lệ của nước này đòi hỏi chuyển giao công nghệ và đe dọa sẽ trả đũa chống lại bất cứ cái thuế quan nào của Mỹ bằng những chế tài thương mại của riêng họ, và có thể nhằm vào các mặt hàng của Mỹ như là đậu nành, máy bay hay là những cái vật dụng, những cái khí cụ khác đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Phía bên Trung Quốc thì họ cũng đã trả đũa rồi. Họ cũng sẽ nâng cái mức nhập cản thuế những cái hàng hóa của Hoa Kỳ, bao gồm có thịt heo, rồi đậu nành và một số những cái sản phẩm như là táo khi mà nhập cảng qua phía bên Trung Quốc. Nhưng mà cái điều này thì các nhà chuyên gia họ cho rằng nó không có ảnh hưởng nặng đối với lại Hoa Kỳ nhiều. Sáng ngày hôm nay tờ Dallas cũng nói về cái việc này và thấy rõ là có những cái chiến tranh về thương mại nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái thị trường chứng khoán, cho nên là ngày hôm qua thị trường chứng khoán cũng đã bị mất giá. Trở lại về một cái vấn đề khác mà người ta cũng nói đến nhiều trong những cái phần tin tức vào sáng ngày hôm nay, nhất là cái việc mà các giới chức của chính phủ Tổng thống Trump là họ cũng đang chuẩn bị để mà soạn thảo ra một cái dự luật để mà nhằm gọi là coi như là thu hẹp lại những cái lỗ hổng về trong cái chương trình di trú mà Tổng thống Donald Trump, ông đã kêu gọi các nhà lập luật của Đảng Cộng Hòa là cần phải có hành động ngay để thông qua cái đạo luật có liên quan đến biên giới, tức là phía bên Đảng Cộng Hòa có thể sử dụng cái phương pháp gọi là nuclear option, tức là không có cần cái lá phiếu của phe Dân Chủ để có thể thông qua cái đạo luật về biên giới. Ngày hôm qua thì Tổng thống Donald Trump có nói là ông phản đối về cái việc những cái người nhập cư bất hợp pháp từ phía bên Mỹ và Hoa Kỳ, và ông cho rằng là nước Mỹ hiện đang bị những người di cư đánh cắp. Ông Trump có than phiền về một số khoảng như là 1.100 những người Mỹ đang vượt biên vào Mỹ mỗi ngày để mà họ trốn cái nạn đói nghèo cũng như là bạo lực ở phía Trung Mỹ để sau này xin cái quy chế tị nạn tại Hoa Kỳ. Theo như là tổ chức người không có biên giới thì những cái người vượt biên này chủ yếu đến từ Honduras chứ không phải là từ bên Mỹ. Nhưng mà họ có cái kế hoạch là đi từ miền Nam lên tới miền Bắc của Mỹ và vượt biên giới vào Hoa Kỳ. Tổng thống Trump có nói là Quốc hội phải lập tức thông qua cái luật biên giới để mà ngăn chặn những cái đường dây ma túy và những cái người vượt biên. Ông nói rằng bây giờ là biên giới rất là nguy hiểm. Ngày hôm kia thì ông cũng viết ở trên cái Twitter nói rằng là sẽ không có một cái thỏa thuận về cái việc là hợp pháp hóa về cái tình trạng của những cái di dân trẻ đã được cha mẹ bất hợp pháp đưa đến Mỹ khi còn nhỏ, tức chúng ta thường gọi là DACA. Và ông nói thêm rằng là biên giới bây giờ thực cực kỳ là nguy hiểm với những cái nhóm băng đảng. Ông cũng đã từng tuyên bố là sẽ để ngỏ về cái việc đàm phán với lại phe Dân Chủ cho cái việc bảo vệ DACA. Nhưng mà cái việc mà đổi DACA để mà lấy cái ngân khoản lại không có thành công. Và vì vậy mà trên Twitter ông Trump cũng viết rằng là phía bên Mỹ bây giờ đó là họ, mặc dù là biết rằng là cái vấn nạn về di dân nó cứ vượt qua biên giới, nhưng mà phía bên chính quyền của Mỹ lại không có làm gì hết, rất là ít, nếu không muốn nói là không làm gì cả để mà ngăn chặn cái dòng người vượt biên ở phía Nam qua bên Hoa Kỳ, đang Khôn Nguyên.
Dạ vâng, thì trước tới giờ chính phủ của Tổng thống Trump luôn đưa ra những cái lời chỉ trích như vậy, và đó là lý do tại sao mà trong suốt cuộc tranh cử thì ông Trump cũng đã yêu cầu là phải xây dựng một bức tường dọc biên giới để nhằm ngăn chặn cái mà ông Trump gọi rằng là tình trạng những cái kẻ bất lương, những cái kẻ ma cô đĩ điếm, nói chung là những cái thành phần xấu để mà có thể nhập cư lậu vào Hoa Kỳ. Thì ông Trump cũng đã hối thúc lưỡng viện bằng cách thông qua những cái đạo luật nhập cư, bởi vì hôm qua thì ông Trump trên cái màn hình TV ông đã thấy một cái đoàn người bao gồm khoảng là 1.200 người đang hướng đến biên giới của Hoa Kỳ. Thì ông Trump đã lên Twitter và ngay lập tức viết rằng là Quốc hội phải dùng cả phương án vũ lực như hạt nhân nếu cần thiết để ngay lập tức thông qua đạo luật biên giới nhằm ngăn dòng người và ma túy đổ vào Hoa Kỳ. Đạo luật yếu kém của phe Dân Chủ đang cản trở lực lượng biên phòng trong công tác của mình, và lưỡng viện phải hành động ngay lập tức. Chúng ta đang bị trộm trên chính đất nước này. Đó là nội dung mà ông Trump đã đưa lên Twitter. Thì trên Internet, hình ảnh hơn 1.200 người Hoa Kỳ, người Trung Mỹ đang di cư qua Mỹ Tây Cơ với hy vọng được sang bên kia biên giới Hoa Kỳ khiến cho ông Trump nổi giận. Và ông đã ra điều kiện là Mỹ Tây Cơ phải chặn đoạn người này hoặc phải đối mặt với nguy cơ là Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ mà chúng ta quen gọi là NAFTA giữa ba quốc gia là Hoa Kỳ, Mỹ Tây Cơ và Canada bị hủy bỏ. Trong suốt thời gian tranh cử thì như quý vị cũng biết, ông Trump đã đưa ra những cái lời cam kết siết chặt chính sách nhập cư để làm lợi cho người dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông chưa thuyết phục được Quốc hội cấp ngưng khoảng 18 tỷ Mỹ Kim để xây dựng bức tường dọc biên giới giữa Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ, ước tính dài khoảng là 3.200 cây số. Nhưng mà ông vẫn giữ quan điểm của mình, đó là buộc phía Mỹ Tây Cơ phải trả tiền cho bức tường này. Tuy nhiên, Mỹ Tây Cơ thì nói rằng là không bao giờ. Thì đó là cái phần tin liên quan đến bức tường dọc biên giới Mỹ Tây Cơ. Nhưng mà có một phần tin khác cũng rất là đáng chú ý, đó là việc ông Trump đã quyết định mời ông Putin đến Tòa Bạch Cung để mà có một cuộc nói chuyện. Thì cái lời mời này đã gây ra những cái lời chỉ trích, cũng có những cái lời ủng hộ nhưng mà chỉ trích nhiều hơn. Từ những cái quyết định của ông Trump, và người ta nói rằng quyết định này làm cho đồng minh thêm khó hiểu về những cái chính sách không rõ ràng của Hoa Kỳ giữa lúc bối cảnh châu Âu, các liên minh châu Âu đang tìm cách cô lập Nga sau cái vụ cáo buộc Nga đã đầu độc cựu điệp viên nhị trùng là ông Skibor và người con gái của mình tại Anh Quốc, khiến cho Anh cũng như các quốc gia châu Âu và chính Hoa Kỳ cũng đã trục xuất các nhà ngoại giao của Nga. Thì Nga cũng đã đáp trả lại bằng việc trục xuất số nhà ngoại giao tương tự như vậy. Theo như trợ lý hàng đầu về chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, thì cho biết rằng là chính ông Trump đã đề nghị có một cuộc gặp gỡ với ông Putin tại Tòa Bạch Cung trong cuộc điện đàm ngày 20 tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, đó là cái thời điểm mà diễn ra trước khi việc Nga và Hoa Kỳ trục xuất lẫn nhau các nhà ngoại giao lên đến 60 nhân viên ngoại giao trong một hành động ăn miếng trả miếng liên quan đến các cáo buộc trong vụ đầu độc kể trên. Thì nếu mà cuộc gặp giữa hai vị lãnh đạo của Nga và Hoa Kỳ diễn ra, thì điều đó cho thấy một cái thái độ mâu thuẫn giữa những cái nhóm vận động, nhóm chính sách đối ngoại của Tòa Bạch Cung, bao gồm cả tân ngoại trưởng là ông Mike Pompeo, cũng như tân cố vấn an ninh quốc gia là ông Bolton. Cả hai người này từ trước đến giờ đều ủng hộ một quan điểm cứng rắn đối với Nga. Và theo như các nhà phân tích thì cho rằng là cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin thì tất cả chỉ có lợi cho ông Putin trong chính sách đối nội của Nga mà thôi. Đặc biệt trong thời điểm mà Nga đang bị cộng đồng thế giới cô lập trước những cái hành vi sai trái của mình trong vụ đầu độc ông Skibor. Và lời mời này cũng sẽ khiến cho các đồng minh của Hoa Kỳ cảm thấy bất an trước những cái chính sách không rõ ràng của Hoa Kỳ. Theo như là các chuyên gia họ đánh giá rằng là cái hành động lần này của ông Trump là không có khôn khéo, khi mà một mặt thì đưa ra các biện pháp trục xuất các nhà ngoại giao thấy tưởng như mạnh mẽ, nhưng mặt khác lại có lời mời như vậy, thì rõ ràng người ta sẽ nói rằng đó, thấy chưa, những cái việc mà trục xuất chẳng qua chỉ là cái chuyện nhỏ, khi mà ông Putin vẫn được hoan nghênh tại Tòa Bạch Cung, thì lần này những cái lời mời của ông Trump có vẻ như rằng là sẽ tiếp tục gặp những cái lời chống đối đó cô Thu Nga.
Ông này làm cái gì mà không chống đối, nhưng mà phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc là Sarah Sanders không xác nhận là Tổng thống Trump có lời mời tới ông Putin, nhưng mà cho biết hai ông đã thảo luận một số nơi họp thượng đỉnh, trong đó có thể là có Tòa Bạch Ốc nữa, chúng ta sẽ chờ xem. Và ông Trump thì cũng bây giờ cũng phải đương đầu với cái việc mà Nam Bắc của Triều Tiên. Và cái việc mà anh Bắc Hàn này, anh đe dọa hoài, thì không biết là có phải cái đó nó ảnh hưởng đến cái giảm cái quy mô tập trận giữa Mỹ và Nam Hàn hay là không. Và chấm dứt luôn những cái cuộc mà thao dượt quân sự chung với Mỹ, Hàn có thể là một cái điều kiện chính yếu trong những cuộc đàm phán nguyên tử với lại Bắc Hàn sắp tới. Và cuộc thao dượt quân sự thường niên đã được hoãn lại hồi đầu năm nay để giữ cái không khí hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, trong lúc diễn ra Olympic mùa đông ở miền Nam, và được hạ giảm quy mô để góp phần vào cuộc đàm phán sắp tới về chương trình nguyên tử của miền Bắc. Và các cuộc thao diễn mang tên là Fort Eagle và Key Resolve cũng giống như là cuộc thao dượt trước đây, với hơn 23.000 binh sĩ Mỹ và 300.000 binh sĩ Nam Hàn. Tuy nhiên, cái cuộc diễn tập năm nay tập trung vào những cái bài tập phòng thủ thay vì tấn công nhắm vào giới lãnh đạo ở Bình Nhưỡng như là trong những cái bài tập trước đây. Và máy bay ném bom nguyên tử và hàng không mẫu hạm của Mỹ cũng không tham gia cuộc tập trận này, và thời gian của cuộc diễn tập cũng được rút ngắn lại. Ông Kim Tae-wi là một nhà phân tích quân sự ở Đại học Konyan nói rằng thời gian của cuộc thao dượt quân sự giảm xuống một nửa, mặc dù được thông báo là quy mô cuộc diễn tập vẫn giống như trước. Và họ nói đây là thấy quy mô cuộc diễn tập giảm đi so với những năm trước đây. Và cái việc giảm quy mô những cái cuộc thao dượt quân sự hình như là một bước để mà nhượng bộ tạm thời để duy trì cái đà tiến đến ngoại giao với Bắc Hàn. Và Bình Nhưỡng mới đây cũng đã chuyển cái từ đe dọa thử nghiệm nguyên tử cũng như là cái việc mà phóng hỏa tiễn, đồng ý tham gia cuộc đàm phán phi hạt nhân với Nam Hàn và Mỹ. Tuy nhiên có những lo ngại cho rằng cái giảm quy mô tập trận hơn nữa và bỏ luôn cả các cuộc tập trận chung có thể trở thành một cái điểm chính của những cuộc đàm phán về nguyên tử đó, Quang Hưng.
Dạ vâng, nếu mà Hoa Kỳ cứ cùng chung với lại các quốc gia khác như là Nam Hàn hoặc là Nhật Bản để mà tập trận chung ngay sát bên Bắc Triều Tiên thì ông Kim Jong-un ông sợ. Ông sợ rằng đó là những cái cuộc tập trận để mà có thể tấn công đất nước của ông, cho nên là ông có phòng thủ. Nhưng mà bây giờ thì ông cũng vui rồi, khi mà ông đến thăm Trung Cộng rồi sau đó được nghe nhạc phía bên đoàn nghệ sĩ của bên Nam Hàn đến Bắc Kinh, đến Bình Nhưỡng để mà hát cho ông ấy nghe. Nhưng mà chúng tôi muốn trở lại Hoa Kỳ một chút xíu. Trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng có nói, và trên hãng thông tấn EP cũng cho biết là rất nhiều các trường học vẫn tiếp tục đóng cửa trong ngày hôm nay, bước sang ngày thứ hai tại Oklahoma. Trong lúc mà các thầy cô giáo thì họ vẫn tiếp tục biểu tình, đình công, yêu cầu là phải trả thêm lương cũng như là cần phải có tài trợ thêm cho vấn đề giáo dục. Thống đốc của tiểu bang Oklahoma là bà Mary Fallon. Bà này vào tuần vừa qua đã ký một cái đạo luật là sẽ cho phép các giáo chức được quyền tăng từ 15 cho đến 18%. Nhưng mà một số những cái giáo chức này mà họ đã từng chưa bao giờ được tăng lương trong 10 năm qua, họ nói rằng là vẫn chưa có đủ và họ vẫn tiếp tục bãi khóa. Có ít nhất là ba học khu lớn của Oklahoma, trong đó có Oklahoma City, Tulsa và Edmond, là họ vẫn tiếp tục đóng cửa trong ngày hôm nay để mà ủng hộ cho cái việc bãi khóa. Một số các trường học họ cũng cho những cái bữa ăn trưa miễn phí đôi cho các học sinh tuổi từ 18 trở xuống. Đồng thời một số các nhà thờ hoặc là các tổ chức thiện nguyện hoặc là các tổ chức tôn giáo thì họ cũng cho biết là họ sẵn sàng sẽ giúp cho việc trông sóc những trẻ em trong cái lúc mà cha mẹ đi làm, con cái thì không có đến trường. Tuần vừa rồi là cái tuần Spring Break ở Oklahoma, nhưng mà bây giờ thì các thầy cô giáo không đến trường thì bắt buộc trường phải đóng cửa và các em phải ở nhà. Bà Fallon vào ngày hôm qua cũng cảnh cáo rằng là bây giờ ngân sách của tiểu bang rất là eo hẹp. Còn một số các vấn đề then chốt khác cũng cần phải được giải quyết song song với lại vấn đề giáo dục. Hai cái dự luật riêng rẽ về vấn đề chi tiêu mà luật pháp đang bàn thảo tại Oklahoma. Thứ nhất là cho phép những cái sòng bài được tiếp tục mở ra và loại bỏ về cái phần gọi là giảm thuế cho những cái tài sản được bán có lời, để mà chính phủ có thể kiếm thêm ít nhất là 100 triệu Mỹ Kim mỗi năm. Oklahoma là cái tiểu bang đứng hàng, hầu như là hàng bét trong số những cái tiểu bang về trường công dành cho ngân sách, dành cho mỗi một học sinh. Và lương trung bình của các giáo chức là 45.276, cũng đứng vào hàng bét, tức là khoảng đứng hàng thứ 49. Hiện nay thì những giáo chức ở những cái tiểu bang như là West Virginia, Arizona và Kentucky vẫn tiếp tục đình công cho tới ngày hôm nay, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, phần tin này thì Khương Nguyên cũng đã được đọc qua thì thấy rằng là các giới chức tại Oklahoma đã có cuộc biểu tình và chụp bức hình một người cầm một cái bảng hiệu ghi rằng là Mary, I am not here to say thank you. Tạm dịch là tôi ở đây không phải để nói cảm ơn. Tại sao lại như vậy? Tại vì thống đốc của Oklahoma là bà Mary Fallon, người đã nói rằng là những giáo chức nên đến đồi Capitol để cảm ơn bà, bởi vì bà đã quyết định tăng lương cho họ trong một bài phát biểu vào ngày 2 tháng 4 năm 2018 tại Oklahoma City. Và những giới chức này nói rằng là cái điều đó vẫn chưa đủ và họ mong muốn có thêm những cái chính sách để mà giúp cho về mức lương của họ. Và chúng tôi cũng muốn chuyển qua một phần tin mà từ trong những ngày trước cũng đã có nhắc đến, liên quan đến vụ kiện Tổng thống Trump có những cái hành vi sách nhiễu tình dục. Thì các luật sư của Tổng thống Trump đã yêu cầu một tòa án phúc thẩm của tiểu bang New York bác hoặc là ngưng ngay vụ kiện về tội phỉ báng do một cựu thí sinh của chương trình truyền hình thực tế The Apprentice đã đệ trình với cáo buộc là ông Trump đã có những cái hành vi sai trái không được sự đồng ý của cái bà này. Đơn kháng cáo được gửi lên tòa án trong ngày Chủ nhật vừa qua 1 tháng 4. Các luật sư của ông Trump đã thách thức phán quyết của một thẩm phán ở Manhattan hồi tuần trước. Qua đó, thẩm phán từ chối ngưng vụ kiện của cựu thí sinh Summer Chavos. Các luật sư của ông Trump muốn tòa phúc thẩm ngưng vụ kiện trong nhiệm kỳ của ông Trump. Ông Trump thì đã lên tiếng phủ nhận có những cái hành vi sai trái về tình dục đối với cô Chavos, trong khi cô này đã kiện ông Trump vì gọi cô là một người nói dối và đòi ông phải xin lỗi và bồi thường ít nhất là 2.914 Mỹ Kim. Các luật sư của ông Trump đã nói bình luận của ông Trump không có chỉ là quan điểm và không có tính cách phỉ báng. Trong khi đó, luật sư của cô Chavos nói cô tin là phán quyết của tòa dưới có lý lẽ vững chắc và được giữ nguyên. Thì cái vụ cô đào Stormy Daniels chưa xong thì bây giờ cái vụ cô Chavos này lại tiếp tục thì có vẻ như ông Trump đang bị sao quả tạ chiếu đó cô Thu Nga.
Việc sao quả tạ hay sao gì mà ông bị tố cáo nhiều thứ quá mà mấy cô này ở đâu mà lòi ra nhiều quá trời quá đất. Trong khi vợ của ông Kim Jong-un bây giờ thì người ta nói là thời trang của cô, người ta khen là giống như là những cái bộ mà áo quần rất là đẹp của công nương Anh. Thành ra bây giờ cô bộ ông Kim Jong-un là hơn ông Trump rồi, ông chưa có bị tố cáo nào sách nhiễu tình dục hết. Nhưng mà không biết là ông Kim Jong-un này, ông ăn cheese nhiều lắm hay sao mà cái bụng của ông bự quá. Ông đứng bên cạnh bà vợ rất là xinh đẹp, nhưng mà dòm ông vừa lùn vừa mập. Đứa ông ăn bớt chi gì đều quan hơn à?
Dạ vâng, nhưng mà nếu mà chị so sánh với lại ông Kim Jong-un với lại Tổng thống Trump, hình như là những cái người mà đàn ông họ kỳ cục á, lại có vợ đẹp á, chị Thu Nga, với lại anh Khâu Nguyên. Ông Kim Jong-un thì ông bị ông Tổng thống Donald Trump chê đó là mập, nhưng mà lại cũng có vợ đẹp. Thế rồi đó là ông Tổng thống Trump bị ông Kim Jong-un chê đó là ông già, cũng có vợ đẹp.
Có vợ đẹp
cái này
luôn.
Lạ nhỉ anh không em?
Đẹp hay không là do mắt của người đối diện thưa anh. Đẹp hay không là do mắt của người đối diện, chứ không phải là do chúng ta nói đẹp hay không. Nhiều khi ông Trump ông thấy đẹp là đẹp, còn nhiều khi chúng ta thấy đẹp là đẹp. Ví dụ như là chúng ta nói rằng là vợ của ông Kim Jong-un không đẹp thì chúng cũng đồng ý thôi, tại vì trong mắt ông Kim Jong-un thì bà vợ của ông là đẹp nhất. Nhưng mà con cá của cô Thu Nga nói thôi ngưng ngay.
Đúng rồi, con cá của Thu Nga là đẹp nhất ở trên trần đời này. Đến đây chúng tôi xin được tạm ngưng phần điểm tin và đọc báo. Và xin chào tạm biệt và kính chúc quý vị như quý anh có một ngày thật bình an và hạnh phúc. Và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và ai đẹp thì mặc ai. Chúng ta vẫn tiếp tục một ngày thứ ba hôm nay. Và kính chúc tất cả quý thính giả một buổi sáng an lành, một ngày làm việc bình an. Và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Khương Nguyên.